đây mới nói tới cái chuyện mà thọ sanh. Về phần thọ sanh này thì như vậy, tức là nói cái thời gian của cái thanh trung ấm à, chưa thọ sanh thì có những giác quán nhân dân như vậy. Bây giờ nói tới cái lúc thọ sanh, lúc cha mẹ gia hội phán nghiệp theo cái nhân duyên của nghiệp mà đến chỗ thọ sanh đó, thì lúc đó nghe là do cái nghiệp mà họ thấy những cái cảnh thọ sanh đến đó họ liền tới, hoặc là phước đức thì thấy trên các cõi trời hay là cõi người mà những chỗ giàu sang sung sướng. Còn nếu là vô phước á, thì thấy những cái loài thú hay là các cái cõi địa ngục vân vân, rồi mình quản mình chạy tới đó. Đó, do đó mà sanh ra ở trong bụng mẹ đó. Thì do nhân duyên của cái gì, ba thứ phiền não này nè, là do ba thứ phiền não này mà thân trung ấm diệt, thân trung ấm diệt mà sanh, sanh ra gì, thân hậu ấm đó. Thành ra trong nhà Phật chia ra ba cái thân: tiền ấm, trung ấm và hậu ấm. Cái thân tiền ấm là cái thân mình sắp chết đó. Khi mình sắp chết thì cái thân đó gọi là tiền ấm. Thân nó rã ra cái thịt mang thân trung ấm. Thân trung ấm mà khi tới cái duyên thọ sanh đâu rồi thì khi thọ sanh gọi là mang cái thân hậu ấm đó, cái thân sau. Thì như ấn sát in vào đất sét, ấn hư lằn chữ thành nè ha. Thì như vậy ba cái thân đó nó có liên hệ nhau, cũng như ấn mà in vào đất sét vậy đó. Cái sự liên hệ đó nó không có tách rời ra được. Cái nghiệp duyên của khỏi quá khứ thiện ác như thế nào, ba thân đều có sự liên hệ. Tiền ấm gây ra trung ấm chịu ảnh hưởng, trung ấm mất thì qua hậu ấm nó lãnh đủ cái nghiệp báo của thời xưa. Cũng như ấn mà in xuống đất sét. Tới đây tôi mới giải thích về cái chỗ sai biệt của bên tiểu thừa với đại thừa. Tại sao bên kia không chấp nhận cái thanh trung ấm mà bên nay lại nói cái thanh trung ấm? Thì như vậy không chấp nhận trung ấm nó có cái lỗi gì? Thì theo bên kia thì nói rằng ở khi mình chết là thẳng đường do nghiệp mà tiến tới. Ví dụ có phước là sanh cõi trời, vô phước phải đọa địa ngục, thì liền đó phải đi tới thọ sanh chứ không có chần chờ lâu lắc, cho nên không có thân trung ấm. Nhưng mà bên đây, bên về tinh thần đại thừa đây, như trong kinh này thì nói có thân trung ấm. Như vậy thân trung ấm có, nó có quan hệ thế nào? Bây giờ tôi đặt cái thí dụ hay cái giả sử cho quý vị xét. Ví dụ như mình chết ở đây, mình sanh lên cõi trời, nói rằng nếu nhiều thiện nhiều ác thì chết rồi sanh lên cõi trời liền. Thì giờ như vậy có cần thân trung ấm hay không? Cần không? Cần thì không cần nữa. Bởi vì từ đây lên cõi trời lấy cái gì mà đi? Đi bằng cái gì? Nếu không có cái trung ấm, tức là không có cái nối giữa đó, thì lấy gì mà gọi là đi? Cái này rã rồi, nếu không có cái gì nữa thì lấy gì mà đi? Phải không? Thành nó còn có cái quả trời, tức là cũng phải có trung ấm. Dù đi một hơi họ cũng là có thanh trung ấm. Nghĩa là gì? Khi tách ra khỏi cái này thì phải có cái thứ hai mới có cái mà đưa mình đi. Còn nếu không có cái thứ hai làm sao lấy cái gì mà đi? Thì nó hết rồi. Phải không? Cho nên cái mà nói là dù sanh quả trời liền đi nữa cũng phải có thanh trung ấm, chứ không phải. Hoặc sanh xuống địa ngục liền cũng phải có thanh trung ấm. Phải có cái đó rồi mới thấy cái mình đi chứ. Thì nếu không có cái đó lấy cái gì mà đi? Bạn đi bằng cách nào? Bằng cái gì? Bởi vậy cho nên thường thường mà đây là một lẽ thật quý vị thấy. Nhiều khi những người bệnh mà sắp chết thì người ta thấy mình đi rõ ràng, thấy mình cũng có thân, mình cũng đi chỗ này đi chỗ kia vậy. Thì thấy đi đó đó, thiệt là đó là cái đi của người thế gian thì gọi là linh hồn. Còn trong nhà Phật gọi là trung ấm. Cái thân trung ấm đó là bỏ thân này thì có cái thân kia. Ở thân kia cũng như nói là, nghĩa là mặt trời lặn thì bóng tối hiện, sáng nó mất thì tối nó ra. Nghĩa là hai cái nó liên hệ nhau, nó không bao giờ rời. Thì vì vậy cho nên có cái trùng ấm đó, rồi nếu cái duyên có liền thì người ta đi liền. Còn giờ đó là tôi nói trường hợp dù đi liền cũng phải có thanh trùng ấm. Hướng nữa là có trường hợp ví dụ như người đó có cái duyên là phải ở cõi ta bà này làm người, những cõi này, thì khi đó họ chết ra, ví dụ như họ sẽ làm con của một người hàng xóm, mà khi người hàng xóm đó họ không có cái duyên để mà họ gặp gỡ nhau, thì lúc đó làm sao ra đó mà vô bụng phải liền được. Thì tất nhiên cái giai đoạn đó phải chờ đợi một tuần hai tuần chẳng hạn, nó có cái duyên họ mới tới được. Thì như vậy cái giai đoạn đó làm sao? Thì nó đâu phải ví dụ người chết rồi cái đằng kia lại đằng kia thanh liền được. Cái gì có ví dụ những trường hợp như người chết giữa kia, hoặc là chết buổi sáng, hoặc là chết gì đó, thì nó đâu có cái duyên để mà họ sanh. Rồi lúc đó làm sao nó thanh liền được? Thì như vậy nếu mà nó không thanh trung ấm rồi lúc chết đó là làm sao? Làm sao mà gọi là y liền một hơi được? Cho nên cái duyên đó nó là một cái mà mình không chối cãi được. Như vậy mà hồi xưa theo trong kinh điển A Hàm không có nói tới trung ấm, cho nên các cái vị bên đó cố chấp rằng không có trung ấm. Rồi các ngài nói mà rồi chính cái đó là các ngài bị bế tắc ngay cái chỗ mà cái chỗ sanh đó, cái chỗ sanh mà nó đã không trung ấm rồi lấy cái gì để thọ sanh, để thọ sanh bằng cách nào? Thì cái chỗ đó là chỗ bế tắc. Vì vậy cho nên bên đại thừa đây rất dễ giải thích, tại vì Phật nói có trung ấm, cho nên khi đó ra rồi nếu mà có gặp duyên liền thì đi thẳng, mà cũng là đi bằng cái thính trung ấm, rồi tới đó thì mới bỏ trung ấm qua hậu ấm. Còn nếu chưa gặp duyên thì trung ấm nó còn chờ đợi trong thời gian nào đó thì nó mới sanh. Thì như vậy đó thì mình thấy dễ hiểu, không có gì khó khăn hết, mà như vậy mới thể giải quyết được mọi cái chuyện khó khăn. Cho nên quý vị thấy chúng ta lâu lâu cũng nghe trên báo chí nói rằng có những người chết vì báo mộng rồi đó, phải không? Thì như vậy mình thấy đối với trung ấm, sự báo mộng nó cũng không có gì lạ hết. Thì nếu mà trong cái thời gian họ chưa thọ sanh có cái gì bất cứ họ có thể báo cho cha con hoặc là anh em vợ chồng họ biết, thì cái chuyện đó nó dễ dàng hiểu quá. Còn nếu mà nói kiểu đi liền thì những cái báo mộng đó mình không biết làm sao giải thích được cái gì về báo mộng đó. Thì cái chuyện đó thỉnh thoảng mình thấy trên báo chí có đăng những vụ như những cái bà gì bị người ta giết, người ta giết học sợ rồi đó, rồi kêu báo mộng rồi này kia đó. Thì hỏi cái đó là giải thích làm cách nào nếu mình chắc là không có thanh trung ấm. Đó là những cái mình thấy nó nguy. Nếu mà mình nhận một khía cạnh nào mà phủ nhận khía cạnh khác thì khó. Còn ở đây Đức Phật nói rõ là có thanh trung ấm, bởi có thanh trung ấm mà thanh nó chế nhị, con mắt phàm tục mình không thấy, chỉ có thiên nhãn mới thấy được. Vì vậy cho nên có khi mình không có cái cơ hội nào thấy họ mà họ vẫn có. Thì đó là để giải thích cho rõ về cái ý nghĩa thân trung ấm, từ trung ấm qua cái thân hậu ấm. Lúc sanh ra những căn thân có đầy đủ cùng chẳng đủ, người căn đầy đủ thấy sắc, thời sanh lòng tham, vì tham nên gọi là ái. Do hư dối mà sanh lòng tham, đây gọi là vô minh. Cái chỗ này, một câu này nói thì quý vị thấy thường, mà chính ở đây là tôi nói một cái định nghĩa nó hay vô cùng vô tận. Như vậy vô minh nghĩa là gì? Theo đây nói cái giả mà tưởng là thiệt là vô minh cái gì, phải không? Hư dối mà sanh lòng tham, vì tưởng là thiệt cho nên mới tham, đó gọi là vô minh. Mà chính đây là giải thích cái vô minh đồng với kinh Viên Giác nói vô minh. Vô minh là gì? Thì trong kinh Viên Giác cũng nói thấy thân mình thiệt thì đó là vô minh. Thân này là hư dối, cảnh này là hư dối, mà mình tưởng là thiệt, sanh lòng tham thân, tham cảnh thì đó là vô minh cái gì. Vì vậy cho nên quý vị thấy bao nhiêu kinh điển đại thừa cốt giải thích cho mình hiểu cảnh này không thiệt, thân này không thiệt, mà nếu thấy cảnh không thiệt, thân không thiệt là phá được vô minh. Đó là bát nhã, là trí tuệ. Mình thấy cái căn bản Đức Phật nói rõ ràng. Nếu mình nhận được căn bản đó thì mình đọc kinh mình sẽ thấy. Thì giờ cảnh giả mà mình tưởng lầm là thiệt, đó là vô minh. bởi tưởng lầm hiểu, cho nên cái lòng tham ái nó sinh lên. Còn nếu mà biết nó giả thì tham ái đâu còn. Do hai nhân duyên tham ái và vô minh nên những cảnh giới xem thấy thải đều điên đảo, giả tưởng là thiệt, không có bao giờ thấy đúng sự thật. Vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, đó. Ngoại cảnh là vô thường mà thấy ngoại cảnh là thường, thân này là vô ngã mà thấy là ngã, vô lạc thấy là lạc, bất tịnh thấy là tịnh. Do bốn cái điên đảo này nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác. Phiền não gây ra nghiệp, nghiệp sanh ra phiền não, đây gọi là hệ phược đó. Cứ như vậy, do thấy điên đảo đó rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh ra phiền não, rồi phiền não trở thành tạo nghiệp, cứ như vậy mà gây tới gây lui, nó cột trói chúng ta mãi mãi đời đời. Do nghĩa này nên gọi là ngũ ấm sanh, bởi vì cái này nó cột cái kia nó ràng những cái nợ là nó cứ lôi nhau đời đời kiếp kiếp, bỏ này mang kia, bỏ kia mang nợ, gọi là ngũ ấm sanh, tiếp tục đời này đến đời kia, đó là cái dòng luân hồi.